cúng này là có trong kinh Phật, là có đây đâu, có trong các bộ kinh, có một số vị trưởng giả, có một số vị bà la môn vân vân, các vị cư sĩ á, họ có cúng, họ cúng và cái nghi thức cúng nó phần nhiều là cái nghi cúng theo cái tục lệ như vậy. Và cũng có người đã hỏi Đức Phật rằng việc chúng con cúng như vậy đối với một người thân đã qua đời có lợi ích hay không? Đã có nha, có lợi ích hay không nha, có. Thì nhà không nhớ cái trong kinh nào, để từ từ kiếm kim trong kinh Trường Bộ, hình như không phải kinh Trường Bộ, trong tiểu bộ kinh, hình như cái kinh nào quên rồi, bây giờ lâu quá không duyệt lại kinh, không nhớ. Kinh hồi xưa lướt lướt qua mà bây giờ quên mất cái tên kinh này. Nói chung đại ý là Đức Phật nói khi mình cúng cho người thân qua đời thì người thân có được nhận hay không. Đức Phật nói nếu người thân ở trong cảnh ngạ quỷ, ở đây xin mở ngoặc, ngạ quỷ là gồm quỷ trong địa ngục, quỷ trong cõi người, quỷ tức là cõi cảnh sống chung với mình đây, quỷ trong đường Atula, nói chung quỷ trên cõi trời, phải nói hoặc là đấy là gọi là chung gọi là quỷ. Tức là quỷ đạo là một cái khái niệm khá rộng, quý vị hiểu mà, chúng ta bị lầm lẫn đôi khi chúng ta học không rõ đó. Tại vì đôi khi mình học không rõ, mình cứ tưởng là ngạ quỷ là mấy cái vân bốc ba bốc vượng, nhưng không phải. Ngạ quỷ là có cả ở trong địa ngục, địa ngục cũng gọi là ngạ quỷ, nhưng mà đây thì họ khổ nhiều quá cho nên xếp họ vô địa ngục, hiểu không? Và họ có khi họ được lên thiên đường, tức là cõi trời, mình họ lên trời họ hưởng phước, nhưng mà cũng lúc họ cũng khổ, rớt xuống có thằng cũng gọi là quỷ. Rồi có khi sướng sướng một chút gọi là Atula, là xác rồi nói cùng quỷ đồng lắm, đủ kiểu. Và có khi mà cái giảng giảng mình đi người ta thấy đó, đó là quỷ đói mà thông thường chúng ta hay gọi đấy. Thì những cái cảnh đó họ có thể thọ hưởng được cây cúng dường, cúng của người thân. Nhưng mà Đức Phật nói ở những cảnh giới khác thì không được. Bây giờ vô súc sanh mà có cúng gì được đâu, làm họ đi đầu thai làm người rồi không được, họ lên chư thiên rồi, chư thiên không bao giờ thọ những cái đồ gì của chúng ta. Và rồi như vậy là hoặc là đã vãng sanh thì tiêu hương lạc hay là gì đó vân vân, không có, không có thọ nhận. Thì như vậy chỉ có những người đó thọ nhận, nhưng Đức Phật nói nếu cái người đó không thọ nhận, tại vì họ đã đi vào các cảnh giới đó rồi, thì vẫn có người thân quyến thuộc khác họ sẽ tới thọ nhận. Thì trong đó có câu hỏi là liệu vậy, liệu không có người thân quyến thuộc khác nữa thì có ai thọ nhận hay không? Đức Phật nói không có chuyện không có người thân quyến thuộc mình không, không. Tức là lúc nào mình cũng có người thân quyến thuộc, trong nhiều đời mình thế nào đầy trong đó, không thể nào không có, trong đường ngạ quỷ lúc nào cũng đầy hết, cho nên là chắc chắn có. Và đó là cũng đã lời cho cô luôn là họ có hay không. Thật ra Đức Phật nói có ngạ quỷ, có những cái nơi riêng, nơi này riêng nơi kia, và họ hoạt động theo các quy luật, tức là nó có quy luật là có một số cái nó được cho sống chung với mình, một số vùng là chỉ có quỷ sống, không phải mình sống. Từng từng vùng vùng đó, nhưng và cái số vùng nào nó có giao hoa đó thì nó có cái quy luật, nó quy luật, cho nên mình với họ tuy ở chung với nhau nhưng mà cùng một cảnh giới, nhưng mà đồng sàng dĩ mộng, tức là cùng một cái giường nhưng mà hai cái giấc mộng khác nhau, hai cảnh khác nhau, nói ngữ ngữ vậy cho dễ. Thì khi họ ở trong cái vùng đó, mình có giao tiếp với họ, họ cũng phải tuân cái quy luật của họ, họ không được hại mình, họ không được phá mình. Nếu như họ hại, họ phá mình hoặc là họ gì thì họ mới có nhân duyên với mình gì đó, còn nếu còn không họ mà phạm luật á, là ở trên họ xử đó. Rồi khi nếu mà mình bị phạm luật á, thì họ xử mình, nó có quyền xử mình. Ví dụ như họ cái miếu thần đó là của họ, mà vô mình ví dụ như mình đi vệ sinh là đâm ra họ phá, họ xử mình đáng chịu. Hoặc là cái vùng mấy cái vùng như như bây giờ có cái tam giác quỷ á, Bắc Buda đó chẳng hạn, nếu mình nói theo kinh Phật á, có thể là đấy là một cái vùng mà có cái vùng cho cảnh quỷ á, quỷ thần á, ở đó. Mình đi vô đó là nó bắt, đáng chịu, hiểu không? vị nhớ không? Có những cái chuyện như vậy đó, nó có thể có như thế. Đấy là mình giải thích thôi chứ mình cũng biết rồi, mình không có thần thông mình nó đoán mò thì thôi. Dạ. Cho nên là có hiện tượng đó. Dạ. Không biết còn thế nào nữa, mời cô hỏi tiếp ạ.
Nghĩa là khi mà mình làm người đi thầy nè, nhờ mình đâu có biết kiếp trước mình là gì đâu, nghĩa là mình hoàn toàn bị xóa sạch hết. Còn ví dụ như khi mà họ vào cõi đó thì họ cũng đâu có nhớ gì đâu không thầy.
À không, trong kinh á con nói ở trong kinh khi mà vào các cảnh giới quỷ, cảnh giới quỷ thì họ sẽ nhớ đời trước, họ nhớ đời trước cho nên họ biết. Và vậy mình ở trên nhân gian mình gọi là ma, thật ra là họ biết ông bà ta về rồi đó, thật ra họ biết đời trước, họ nhớ đời trước. Và có họ sanh cõi trời, sau khi sanh cõi trời thì cái người mà lên cõi trời á, họ sẽ quán chiếu lại đời trước họ là ai. Thì điển hình có một câu chuyện mà Thiện Trang nó kể đó quý vị nhớ không ạ? Có một cái người thấy con quỷ, con quỷ nó đập như ngày một viên đó, thấy con quỷ nó đập đập thân cái thân xác của một người chết, nó đập quá trời, đập quá trời. Mới hỏi tại sao đập cái xác của người chết đó, thì cái xác đó là xác của tôi đó, tôi mới chết đó, tại vì đã đời vì cái thân xác này mà tôi mới mới khổ, tôi tạo bao nhiêu nghiệp cho nên bây giờ tôi phải đọa vào ngạ quỷ, tôi khổ. Rồi có một cái có cái thân xác đó thấy chư thiên rải, chư thiên xuống rải hoa rải bông quá trời cái xác, kêu hỏi hỏi chư thiên sao rải bông cái xác hoa, cái bông nó hoa là cái xác đó làm gì, thì cái xác đó chính là tôi á, tại tôi chết nhờ cái thân xác đó ở đời trước á, tôi nhờ cái thân xác đó mà tôi tạo rất nhiều phước lành, tôi làm cúng dường vân vân, tôi giữ giới vân vân, mà sau khi chết tôi bây giờ tôi sanh cõi trời, vì vậy tôi tri ân cái thân xác đó. Cho nên tôi xuống tôi rải hoa. Và trong kinh cũng trong kinh Trường A Hàm cũng nói rất rõ là chư thiên á, chư thiên mà ở cảnh giới dục giới á, là thông thường sau khi chết sau khi chết ở nhân gian nè mà họ sanh lên cõi trời, họ sẽ biết được túc mạng đời trước, họ quán lại được, họ có thần thông quán được. Nhưng khi mà họ có cái mê tức là mê về ngũ dục, hoặc là mê sắc dục nam nữ, hoặc là mê những cái tiếng nhạc hay, tiếng rất mê những món ăn ngon ở những cõi trời, thì cái năng lực biết về quá khứ của họ nó xóa nhòa, tức là họ không biết nữa đời trước mình là từ đâu nữa. Đấy là trong kinh Trường A Hàm có nói. Còn ngạ quỷ thì họ vẫn vậy, mới họ sanh nào là họ nhớ đời trước. Và chính vì vậy mình mới nói ở trên nhân gian ở Việt Nam mình nó cái ma rồi giảng nó là ngạ quỷ, kinh quỷ á, họ nhớ được đời trước. A Di Đà Phật.
Dạ, tức là người ta miêu tả quỷ là bụng to như cái trống, cổ nhỏ như cái kim á. Thế thì mình
Dạ
cũng
rồi,
không.
dạ A Di Đà Phật. Quỷ đó là một trong những loại quỷ, tức là cái loài đó là nó thiếu thước báo nó mới có một cái loại quỷ kiểu vậy. Và cái quỷ đó gọi là ngạ quỷ, thì ăn không được. Và cô nói vậy cúng làm sao nó ăn đúng không? Thì ở trong cái cô mở Môn Sơn Thí Thật á, nó có một cái chú dòng chú là khai yết hầu chân ngôn. Khai yết hầu chân ngôn là cái thần chân ngôn là thần chú. Yết hầu là gì? Là cái cổ họng. Tức là mở cái thần chú để mở cửa họng gọi là khai yết hầu chân ngôn. Quý vị đồng tu có nhớ cái câu đó không? Thì quý vị nhớ ra đi, có cái câu thần chú đó, tức là câu thần chú đó nó mới biến, nó mở rộng cái cổ ra. Rồi có câu nữa là biến thật biến thủy chân ngôn nữa, là cái thần chú biến thật biến thủy nữa, tức là bây giờ mình cúng có chút xíu vậy làm sao đủ ăn, cái thật chúng sanh nó đông như vậy thì mình phải có biến ra nhiều, biến ra nhiều gọi là biến thật biến thủy chân ngôn. Và khi mình đọc cái thần chú đó mình quán tưởng rằng mấy cái chén cháo đó, hoặc là mấy hạt gạo đó, hoặc là cái gì đó nó biến ra nhiều, nó biến khắp trên bầu trời hết. Đó thì con câu chuyện hài hay câu chuyện thật không biết, nhưng mà thì nghe tương truyền là có ông thầy đó, ông cúng bữa đó ông đi cúng, ông cúng thôn Mao Sơn mà cúng mà ông cúng mà ông quên rút cái chìa khóa ở cái phòng ông, mà trong đó tiền nhiều lắm, cho nên khi cúng mà cứ nghĩ chìa khóa thì rút cúng một hồi tới cái đoạn biến thực biến thủy chân ngôn là cái đọc 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 một hồi mà cứ nghĩ chìa khóa, tối đó ông ngủ bị rớt xuống giường rầm, ông trèo lên giường rớt rầm xuống nữa một hồi cái ông rớt đất quả, ông kia sao kỳ lạ vậy, cái quỷ nó nhập vô người kia nó nói ông ác lắm, Ông qua cúng được cho tôi mà ông không cúng đồ ăn mà ông cúng toàn chìa khóa không sao ăn. Đó, chìa khóa khắp trời tôi. Quý vị hiểu mà. Đó, tức là khi mà cúng đang đang lúc đó mà nghĩ đang phải nghĩ đồ ăn, nhìn đồ ăn, đọc biến thực biến thủy dân ngôn á là phải nghĩ nhìn đồ vô đồ ăn. Nhìn vô đồ ăn để thấy cái đồ ăn nó biến ra nhiều. Mà đây ông không nhìn đồ ăn, ông cứ nghĩ cái chìa khóa đang cắm trong phòng mà chưa ra tôi rút. Cho nên chìa khóa nó khắp trời luôn, phải không? Biến cái đó là khắp trời. Cho nên cái đó mà ai mà tâm mà dâm dục thì lúc đó là biến khắp trời luôn, mà chết chung sanh đó nha. Đó, cho nên là phải cẩn thận, mình phải tịnh tâm mới được, tịnh tâm mới tu được. Không có phải là không ai thành đấy là câu chuyện mà đúng thật, tại vì cái thần chú đó nó giúp biến ra, nó biến ra mình nghĩ gì nó biến ra cái đó. À, thì đấy là cô có hiểu rằng là có những cái thần chú như vậy. Ở trong đây có đồng tu nhắc cho thiện trang này biến thực chân ngôn Nam Mô Tát Bà Tát Ra, đúng rồi đó. Ngài Đạo Phật Lục Chư Đế ăn tâm bạc ra, tâm bạc ra hồng, còn khai cái khẩu chân ngôn án bồ bồ đế rì ra rì ra rì ra ra nga ra ra, đúng rồi đó. Là tình tình tâm mụ chân ngôn rồi vân vân, rồi án nam 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 là cái thần chú đó thật nó lần trước á, mình phải đọc cái dòng lần trước nữa là khai cái, tức là trong cái đó nó mở cái dòng lần trước là cái thần chú gì, rồi bắt đầu đọc thần chú đó. Thì quý vị mà thuộc như vậy, quý vị tu cái từng môn nó mới hiệu quả. Nhiều khi mình đọc đang đọc cái thần chú nó mở cái này mà ra mà cho người ta ăn cái gì đâu không mà chết, đang giận chồng hay gì đó là thôi cho người ta ăn được. Nên là mình phải có trách nhiệm, tức là mình hiểu như vậy đó. Quý vị tu á, mà quý vị phải hiểu chứ còn không mình mơ mơ màng màng, mình cúng dường mình cúng cúng sanh mà cúng kiểu đó không được, đúng không? Cho nên học cái giáo pháp gì học cũng quan trọng, cũng phải biết. Dạ, A Di Đà Phật.